Montréal, ngày 30 tháng 2, 1980, phụ ái kỳ 8. Chuyển tiến hành trình quy thiên cảnh, sửa sai dập loạn y tự hành, nghe hồn quý tử minh đường đạo, thực tiễn hành hướng đạt giới thánh. Giới thánh phân giải đành rành, thực hành mới rõ trực thanh nơi nào, chuyển từ bậc thấp đến cao, rõ tình chân thật ra vào tự minh. Thế gian tạm giữ chút tình, thương yêu cha mẹ chính mình phải lo. Lo hành thực hiện dặn dò, đi cho tới đích vượt lò lửa trui. Cha trời mẹ đất an vui, cảm thâm con trẻ vượt bùi thế sanh. Thành tâm thực hiện tự hành, quy chân trạng đạt thành vô vi. Chuyển đời lôi tạm tự ghi, sanh trụ hoại diệt ta thì tiến lên. Thực hành thức giác vững bền, phong ba bảo táp giữ nền tự tu. Tu cho khỏi lý luận mù, hào quang chói rọi an du đời đời. Điển thanh tự tiến tự giờ, từ đời qua đạo nơi nơi dung hòa. Thực hành chẳng cảm thấy xa, bền tâm vững chí mơ là người tu. Chuyển tiến hành trình quy thiên cảnh, cuộc đời của chúng ta xuống thế gian học hỏi, chuyển tiến trong hành trình để trở về với nguồn cội, sửa sai dẹp loạn ý tự hành. Chúng ta sửa sai, sửa những sự nặng trược và đem lại sự thanh nhẹ, loạn động đem lại sự an bình, ý tự hành. Lúc đó cái ý chúng ta tự hành tiến, không còn phải nhắc nhở nữa. Vía hồn quy tụ minh đường đạo, lúc đó vía hồn quy tụ có vía có hồn sáng suốt minh đường đạo, biết cái đường quân bình của trời đất để tiến hóa. Thực tiễn hành hướng đạt giới cao, thực tiễn thực hành phát triển trong cuộc hành hương đạt giới thanh, đạt tới cái chỗ thanh cao nhẹ nhàng. Giới thanh phân giải đành rành, thực hành mới rõ được thanh nơi nào. Cái giới thanh phân giải đành rành rõ ràng, chúng ta thấy càng tu càng nhẹ càng thanh, càng thấy rõ ràng mọi sự việc. Thực hành mới rõ trượt thanh nơi nào, chúng ta thực hành rồi mới rõ trượt là gì, thanh là gì. Chuyển từ bậc thấp đến cao, rõ tình chân thật mà ra vào tự minh. Chuyển từ bậc thấp đến cao, từ thấp chúng ta trụ qua tại thế gian, từ nặng trược, từ tối tâm, rồi đi tới sự sáng suốt, rõ tình chân thật ra vào tự minh. Chúng ta rõ cái sự chân thật là gì, lúc đó thì hồn vía ra vào và tự hiểu rõ ràng. Thế gian tạm giữ chút tình, thương yêu cha mẹ chính mình phải lo. Ở thế gian mình phải tạm giữ chút tình đối với vợ chồng, gia đình, cha con anh em đó, thương yêu phải thương yêu, phải giữ lấy sự thương yêu cha mẹ chính mình phải lo đó. Mọi người phải lo giữ chữ hiếu là cái mục đích để tiến qua đi lên, phải biết thương yêu cha mẹ, lo hành thực hiện dẫn dò, đi chợ tới đích vượt lò lửa trui. Lo hành chúng lo chúng ta phát triển thực hiện những sự dẫn dò của người tiền bối cũng như của cha mẹ, sự tiến qua không ngừng của phần hồn. Phải đi cho tới đích vượt lò lửa trui, chúng ta phải đi tới mục đích đã vạch định, đã vượt khỏi sự thử thách hiện hành. Cha trời mẹ đất an vui, cảm thân thông con trẻ mà vượt mùi thế sanh, cha trời mẹ đất an vui. Đó, thấy không? Đấng tạo hóa lúc đó là an vui thấy. Chúng ta biết tu, biết tiến, biết hành, cảm thông con trẻ mà vượt mùi thế sanh, biết được tâm tình sự đau khổ của nó, thức giác và nó phát triển trong tâm tư vượt mức để tránh những cái sự khuyến rũ của thế gian, thành tâm thực hiện tự hành quy y chân trạng đạt thành vô vi. Đó, thành tâm thực hiện tự hành cương quyết để sửa mình để tiến quy y chân trạng, trở về nguyên căn là sự sáng suốt vô cùng tận, đạt thành vô vi. Lúc đó mới thấy vô vi là gì, thấy cảnh giới vô vi là đời đời tha thứ, thực hiện tự giải tự hòa, chuyện đời lối tạm tự ghi, sanh trụ hoại diệt ta thì tiến lên. Và trên thế gian thì cái lối tạm, thế gian chuyện đời lối tạm, cái gì cũng tạm, sanh sân si hi nộ ai ô dục mà hương hạ nó cũng tạm mà thôi, một thời gian rồi cũng chán. Tự ghi thì nhớ cái đường lối để đi lên, sanh trụ hoại diệt ta thì tiến lên, sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Chúng ta đi trong chu trình sanh trụ hoại diệt của định luật tiến hóa, ta thì chỉ nên ta phải giữ sự sáng suốt và vun bồi sáng suốt để lên thực hành thức giác vững bền, ông ba bảo táp thì giữ nền tự tu thực hành. Lúc đó chúng ta thức giác vững bền, chúng ta sáng suốt, thấy sự sai lầm chính mình đã tạo quá nhiều thì chúng ta vững tiến. Ông ba bảo táp mà giữ nền tự tu, dù cho phong ba báo táp thì nữa, chúng ta phải giữ vững một nền tảng để tiên sửa rõ rệt, tu cho khỏi ly luận mù, hạ quản cho rõi an du đời đời, tu cho khỏi ly luận mù. Nhiều khi nói vạch đủ này, vặn cái này, vặn kia, vặn nọ để hỏi thiên hạ, nhưng mà rốt cuộc ly luận của mình mù mà không hay, không hiểu, rồi chúng cho mình là sáng suốt hơn đối phương, thì mình không hiểu thì mình mới thắc mắc. À, vì khi mình thiếu sáng suốt, mình mới là tâm tối. À, đó là do tự mình tạo ra mà thôi. Tôi cho tránh khỏi cái lý luận mù, đặt những câu hỏi tâm tối mà không biết mình là ai. À, chúng ta yên tâm để lo tu thì chúng ta thấy hạt Quảng Châu trôi rọi an du đờ đờ, thấy rõ hào quang trôi rọi. Hạ quang là gì? Sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, sự thanh nhẹ sẵn có cho chúng ta xuất phát, thì bề trên chuyển hóa xuống phần thanh nhẹ để cho chúng ta thấy sự trôi rọi hòa hợp. Ở trong có, ngoài có, nó mới kêu trôi rọi mắt phàm chúng ta. Trong này chúng ta có ánh sáng, ta dồn ngoài mới thấy ánh sáng. Nếu ở trong được tắt hẳn ánh sáng thì dồn ngoài làm gì có ánh sáng. Mà chúng ta thấy hạ quang trôi rọi thì an vui vui đời đời là thấy rõ ràng, thấy cái hạ quang chúng ta đã phối hợp thanh nhẹ về trên chuyển qua cho chúng ta. Cái đó bất di bất dịch, không bao giờ một thế lực nào có thể diệt nó được, trừ chủ nhân ông sai quay và tự hạ lấy tầng lớp của mình mà thôi. Điển thanh tự tiến tự giờ, từ đời qua đạo nơi nơi dung hòa. Điển thanh tự tiến tự giờ, cái điển chúng ta thanh tự tiến tự giờ, tự đi lên, đi lên để đi lên sự tiếp tiến theo sự sáng suốt ở bên trên, rồi tự nó giải tán sự ô trược. Từ đời qua đạo nơi nơi dung hòa, từ đời từ sự phức tạp mà chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được sự sáng suốt, chúng ta sống ở trong nhịp trầm luôn của sự đau khổ, thì lúc đó chúng ta mới vượt khỏi rồi. Chúng ta từ đời qua đạo nơi nơi dung hòa, lúc đó chúng ta thấy ở đâu cũng là ung dung hòa hợp hết, không có chỗ nào bị kẹt kích động như chúng ta tưởng trước khi chúng ta chưa tu. Thực hành chẳng cảm thấy xa, bền tâm vững chi mơ nàng được tu. Chúng ta thực hành rồi không thấy cái gì khó thể, cái gì chúng ta bền tâm vững chí rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng hành trình sửa chữa là đúng, hành trình sửa chữa là tiến hóa, hành trình sửa chữa mới thấy là giá trị do chính mình đóng góp, chính mình phải lo cho mình mới là đúng. Cho nên các bạn tu ở đây không ngoài sự thực hành, không ngoài tự sửa chữa trong chương trình tiến hóa. Cuộc hành hương dài đằng đẵng, nếu mà chúng ta không chịu thực hành, ai giúp đỡ chúng ta đâu? Ai lo cho chúng ta tiến hóa ngoài chúng ta? Chỉ mình mới hiểu mình hơn, chẳng ai hiểu được sai lầm. Mà chúng ta càng ngày càng tỉnh thì chúng ta càng ngày càng thấy sự sai lầm của chính mình, chứ không có thể rằng nói chúng ta đúng. Nếu đúng thì chúng ta đâu cần tu, đúng đâu chúng ta cần phải sửa chữa từ lý từ tí, mà chấp nhận từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia trong định luật sanh lão bệnh tử. Mỗi người ở thế gian rồi đây đi tới già nua mới thấy rõ sự thấy rõ sự sai lầm chính mình tạo cho mình. Ta làm cho mình đen tối vì sự kích động và phản động luân lưu trong chương trình tiến hóa mà chúng ta nhận định không rõ hướng đi, không chịu đi lên nhưng mà chỉ có đi xuống. Làm sao đạt được chánh pháp? Làm sao rõ được tình thế nguyên căn? Cho nên chúng ta có tu, chúng ta thấy rõ rồi. Khi càng thấy rõ thì chúng ta ao ước cái gì bây giờ? Chúng ta ao ước trở về nguồn cội, trở về sự sáng suốt vô cùng tận. Chúng ta đã dày công được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu giờ, bây giờ chúng ta mới thấy được, nghe ra một chút. Rồi từ đó chúng ta cứ tin rằng sự thực hành chúng ta không có hoang phí, chỉ dày công thực hiện để đóng góp trong chương trình tiến hóa của phần hồn. Nhiên hậu mới hòa cảm với các nơi các giới, chúng ta càng tu càng thấy sung sướng, càng tu càng thấy nhẹ nhàng, càng tu càng thấy sự thay đổi của nội tâm nội tạng trong sự tiến hóa của tham sân si hỷ nộ ai ô dục đều phải thay đổi và tự nhắc lên mình. Đó, các bạn soi hồn nhắm mắt thấy ánh sáng đây. Rồi một ngày nào đó các bạn đi trong sự tham dục hư hạ thì sự ánh sáng đó nó mất đi, đâu còn ánh sáng nữa, mà sự bận tâm lại trở về với các bạn. Cứ kẹt cũng như con người bị giam trong cái tủ, bốn cái cánh cửa tủ che đậy chúng ta, rồi tiên thôi lưỡng nan cứ vậy rồi gây ra những sự bất bình của nội tâm, làm cho chúng ta chậm tiến và thiếu hẳn sáng suốt. Rồi tưởng chúng ta hay thì cái nào đến với chúng ta cũng che và chúng ta tưởng rằng chúng ta hay hơn mọi người. Kể cả tiền Phật Thánh chúng ta cũng không cần biết. Đó là một tư tưởng công cao ngạo mạn. Đi đâu công cao ngạo mạn là đi xuống. Tưởng ta đây rồi đâu có còn học nữa mà tiến hóa. Tưởng ta giỏi hơn thiên hạ, ta thông minh hơn người khác, nhưng mà không hiểu rõ sự thông minh đó do đâu mà có. Do chính ta có không? Bình tâm một chút để xét sự phối hợp các càn khôn vũ trụ chấm điểm cho chúng ta, thấy chúng ta trình độ đến đâu thì bề trên mới chuyển hóa cho chúng ta một phần sáng hơn, để chúng ta học ăn học nói để sửa bình tiến hóa, để cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ vững chí tiến hóa. Cho nên các bạn tu rồi có một phần sáng suốt, đừng tưởng rằng chính bạn có, chính bạn hay. Bạn không làm gì có mà không làm gì hay hết. Một vị sư, một vị gì có tâm tu bao nhiêu năm rồi cũng không dám xưng mình là hay, xưng mình là giỏi, nhưng mà là hiếu học. Cần học hỏi nhiều, từ hành động một của bất cứ nơi nào đưa đến người cũng phải lo học, lo tiếng, lo sửa. Đó mới mong rằng ngộ được chân pháp để tiếp tục tu. Ngoài thể xác của chúng ta cũng phải như thế đó mới có cơ hội học. Còn nếu chúng ta tự đắc tự cao thì không bao giờ có cơ hội học được hết. Thì chúng ta vẫn kẹt kẹt mãi, vẫn kẹt luôn luôn không tiến, cho nên đâm ra điên cuồng. Nên ở thế gian các bạn thấy có một số người điên cuồng, không thể nói gì cho người ta hiểu được. Có một số người cũng tham gia để tu, mà tu một thời gian rồi khùng, nói bậy là tại sao? Tại vì phần điển của họ không chịu hướng thanh, hướng hạ, rồi mong ở bề trên phù hộ, là ở bên trên làm sẵn cho họ ăn, làm việc cho họ, phục vụ cho họ. Tôi nghĩ tôi nói kêu tới ơn trên là ơn trên phải lo cho tôi. Cái đó là chuyện sai lầm, chuyện không tiến nổi. Tự giá mình trong cảnh đời đời mà không hay. Thì Thượng Đế đã cho chúng ta có đầy đủ tài năng, quyền thế để phát triển đi lên, có sự quyền di, có một cái thế đứng để tiến hóa hương thượng. Chúng ta không chịu, chúng ta cứ chỉ là đâm đâm kêu bề trên phải phục vụ cho chúng ta, lấy sự thông minh lợi dụng đấng toàn là trọn lành để kêu réo và kêu sự giúp đỡ của bề trên đối với chính mình. Thì kết quả ở đâu mà có? Các bạn thấy cha mẹ thương yêu các con là một chuyện, nhưng mà các con tự phát triển vậy, phải thấy rõ sự phát triển của chính mình, hòa hợp với sự thương yêu xứng đáng của cha mẹ, thì chúng ta mới càng cố gắng hòa hợp lên trên, mới xứng đáng tình thương của trời Phật đã và đang ban bố hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, mới tiến tới sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên các bạn tu trong không giờ thì các bạn đạt được cái gì? Không giờ là cơ thể của các bạn đã quân bình rồi, qua những sự thanh lọc tạm của cơ thể rồi, các bạn bắt đầu đi vô giới đó. Thì không giờ các bạn dễ tiến hơn, vì không giờ là giờ lý tâm, cái phần thanh điển nó được hút đi lên trên. Nếu các bạn không tu, các bạn vẫn có một giấc ngủ yên nhẹ, mà các bạn tu thì mượn đó mà làm thành một cái đà để xuất phát tiến lên. Cho nên chúng ta đã có cái pháp sơ hồn. Các bạn bịt tất cả những sự vận động mà hàng ngày các bạn đã thu thập vô từ lỗ tai của các bạn, từ chạy tất cả nẻo hấp trên bộ đạo các bạn, rồi trụ qua lên trung ương bộ đạo, phong giải ra. Và lúc đó là luồng điển của các bạn ở vào không giờ thì phóng sức nó nhẹ hơn thì tầm thường dao động. Thì lúc đó bên trên chiếu qua và bạn tự hòa hợp ở bên trên, thì sự sáng suốt nó về với bạn, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó lại càng dễ nữa. Các bạn hít vô đầy rúng đầy ngực trung bộ đạo, không có cái gì trở ngại nữa. Tới giờ đó là thanh nhẹ, mỗi mỗi đều ứng trong định luật xuất phát thay đổi của nội tâm. Từ giấc ngủ, mà bây giờ giấc ngủ chúng ta tỉnh, ta ngồi, ta ngủ, ta làm pháp luân hít chú đầy súng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì mướn cái cơ hội đó khai phá luồng điển của xương sống yên lành định đạo, chuyển chạy hòa hợp với sự thanh tịnh của cả không vũ trụ. Rồi rồi chúng ta thiền định, biển cho lặng năm châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó chúng ta ngồi trong thanh định để lắm trong mọi sự việc, và ý niệm xuất phát đi tới siêu phàm sức hồn đánh lễ Phật. Đó, chúng ta mới thoát khỏi sự nhiễm động của nội tâm. Chúng ta ru ngủ trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, rồi lần lần tiến giải lên rồi nó mới vững thanh, đạt thanh, hòa hợp với thanh. Lúc đó thì các bạn hành trong triền miên sanh suốt. Cho nên cái thiền định chúng ta ngồi càng lâu càng tốt, dỗ ngủ cũng không sao, rồi nó sẽ nhẹ, nó sẽ đưa các bạn tới sự ổn định, rồi sẽ co lặp lại một giấc ngủ yên tĩnh rất tốt, hòa hợp với thiên cơ trong sáng suốt tươi đẹp. Cho nên cái công phu của chúng ta nó phải có lý do, rồi phải làm thế nào để cho nó được mở. Mà cái mục đích của nó mở là gì? Mở hai luồng điển mạch độc và mạch nhâm, từ xương cục đi lên túc trên môi trên, và từ môi dưới đi xuống tới rung, từ khỏi đơn điện đó. Thì đó là nhâm đốc tương thông. Khi mà các bạn tu rồi thì nhâm đốc tương thông, tự nhiên cái dâm tánh các bạn nó càng ngày càng giảm, nó thấy không cần thiết. Vì sự luân lưu chuyển hóa của cái luồng điển nhâm đốc giao thông rồi thì nó chỉ hướng thượng phát triển, thì lúc đó thì cái dâm tánh của con người nó là giảm bớt rồi, nó không phải là nhu cầu tại thế như trước kia chúng ta đòi hỏi. Lúc đó các bạn tự nhiên các bạn là giảm rồi, giảm tất cả những sự tình dục đòi hỏi, cái chuyện bất chánh, và các bạn cứ đem tất cả lên trên hướng thiện, hướng thượng. Lúc đó các bạn thấy rồi, thấy sự sáng suốt, thanh nhẹ, an vui. Lúc đó các bạn tiếc rằng các bạn đã trễ, tu rất trễ, nhưng mà cố gắng rồi nó cũng sẽ đi. Bởi vì khi các bạn càng ngày càng thâu gom lại, càng thấy mình càng thanh nhẹ, thấy một cái nơi không sáng suốt không phải là chuyện gồ ghề như của cái quá trình nữa. Nó thanh nhẹ chỉ một điểm là nó đạt hết tất cả, thì chúng ta càng ngày càng gom về điểm đó và hướng về điểm đó. Trong đạo người ta nói thanh thai, phải có thanh thai các bạn mới tiến, mới đi lên, mới sáng suốt trụ quá. Rồi chúng ta trở về nơi quê xưa chốn cũ, chúng ta giáng sanh xuống thế gian bởi một vòng điển là một giọt máu, rồi phân ra âm dương, hành ở tay chân, mắt mũi tai miệng, rồi ở thế gian, xong ra thế gian xong đến ngày nay. Bây giờ chúng ta trở về phải lấy gì? Phải gom cái thanh điển. Và thanh điển đó là Mô Ni Châu chúng ta thường nói. Từ đó nó sẽ chuyển hóa lên, nó cũng mắc mũi tai miệng, rồi cũng như thế gian, nhưng mà nó thanh nhẹ hơn, sang suốt hơn, cởi mở hơn, không còn sự eo hẹp, mà làm cho nó mất tức nữa. Nó chuyển hóa trong định luật kích động và phản động hướng thượng, nó chuyển hóa trong định luật tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là hướng thượng. Tất cả được giờ đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó các bạn thấy an vui, và các bạn thấy tuy rằng cái pháp này nó rất đơn giản mộc mạc, nhưng mà nó đi tới sự kết quả thanh tươi nhẹ nhàng cho chính mình. Lúc đó các bạn lại càng quý cái pháp, càng kính mến những người đã tìm ra nó. Rồi sau cùng các bạn đánh tạo qua đã ban cho Thượng Đế, đã ban cho con một cuộc hành trình để trở về nguồn cội, càng yêu thương Thượng Đế. Các bạn càng yêu thương Thượng Đế thì các bạn càng yêu bạn trong chu trình tiên hóa. Thì lúc đó chúng ta không bao giờ mất cơ hội để trở về với nguồn cội vinh quang. Vinh quang là gì? Mình phải hành, chính mình hành đạt mới kêu là vinh quang. Mà thiên hạ hành cho mình lấy gì có sự vinh quang? Các bạn đi học mà thi đậu được rồi các bạn mới thấy có giá trị. Các bạn thi rớt và nhờ người ta thi dùng cho các bạn, làm sao còn giá trị? Cho nên cái hành trình công phu nó quý giá ở chỗ đó. Nên chúng ta phải cố gắng, phải thực hành mới đạt được. Còn không cố gắng, không thực hành, cơ thể nói xuôi lý luận, rốt cuộc chẳng đi đến đâu, mất công vết. Mẫu ái kỳ tám, xét xem con trẻ xong sao, mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Hành trình đã sẵn được mò, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Xét xem con trẻ xong sao, tranh đua đủ thứ, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn. Lúc đó mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Mẹ luôn luôn ở trong con và ngoài con, cho lo chuyển hóa để giúp đỡ. Phần biển của mẹ không bao giờ rời con được, vì là thiêng liêng làm sao rời con được. Hành trình đã sẵn đường mòn, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Cuộc hành trình đã sẵn đường mòn của những người tiền bối đã thành công, các như Phật, chùa ở thế gian, những vị thiên tiên đã thành công, chờ con thực hiện sống còn đến nơi, để chờ con tự thực hiện, tự khai mở, tự sửa, tự tiến để đến nơi. Sự động loạn của con trẻ là sự lo âu của mẹ hiền, ước mong con sớm thức giác, thực hành cho kịp tàu tiến hóa của nội tâm. Đó. Chiếc tàu tiến hóa không phải là chích sẵn một chiếc tàu đóng bằng cây, bằng thép, bằng sắt, không. Nội tâm của chúng ta, nội tâm chúng ta có cả một chiếc tàu để tiến hóa, từ trượt tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đà đà. Cho nên chúng ta phải cố gắng dày công sửa mình mới được, chứ không có nên động loạn và thích những cái gì không xứng đáng để hòa hợp dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên xem ngoại cảnh mà lầm, trong con có sẵn mà thẩm thấm dịu hòa, điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Chứ xem ngoại cảnh mà lầm, đừng cho ngoại cảnh xâm nhập chúng ta, và đừng tán đồng ngoại cảnh và không tìm cái cảnh sẵn có của nội tâm chúng ta. Trong con có sẵn thẩm thấm vũ hòa, trong con có sẵn, ở trong sự sâu, trong đáy lòng của con có những sự vũ hòa. Nếu mình hướng trở lòng vô và tìm trong thanh tịnh thì thấy rõ. Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Muôn tình điển thanh thực hiện chân đà, điển thanh nó là phát triển và đem tới một cái đà tiến chân chánh, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Phật thánh điển nói chung hư không nó chuyển qua tất cả muôn tình thế, từ trên cũng như dưới, mà từ dưới cũng như trên cũng vậy. Sự đẹp sinh của nội tâm sẵn có, chỉ có thực hành thanh tịnh thì tự xem con hiểu người. Thì vũ trụ là con là vũ trụ, minh rồi mới hiểu vô cùng tận lực. Sự xinh đẹp của nội tâm mọi người đều có, mà chúng ta không hướng về nội tâm làm sao có. Lúc đó chúng ta càng hướng về nội tâm, càng thấy ta thì càng thấy tất cả những gì của càng khôn vũ trụ. Chính ta có, chính người có, chúng ta mới thấy rằng đi trong tà đà tiến học hỏi mới là tiến hóa. Còn nếu trong đi trong đà tiến kích bác không bao giờ có sự tiến hóa. Chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn. Nếu chúng ta không học hỏi làm sao mà tiến được. Mẹ răng mẹ dạy như ghi, đời con phải học thân thiện mới an, càng khôn vũ trụ luận bàn, chờ con tiến hóa mở màn tình thương. Mẹ răng dạy thì phải nhớ nghi, mẹ là ai? Mẹ là thiên liêng xa suốt. Mẹ sanh được con, mẹ bảo thủ con và vạch đường lối cho con tiến. Sau sự động chạm con phải nhớ nghi để sửa mình, không nên liều lĩnh nữa. Đời con phải học thân thiện mới an, con được phải nên tự đắc, không có nên tự cao tự đắc. Đời con phải học phải hạ mình xuống, phải học hỏi thì nó mới an, nó mới sáng suốt được. Càn khôn vũ trụ luận bàn, chờ con tiến hóa mở màn tình thương. Cả càn khôn vũ trụ luận bàn, càn khôn vũ trụ để làm gì? Để chuyển hóa và dẫn dắt mọi tâm linh trong sự bàn bạc sáng suốt, chờ con tiến hóa mở màn tình thương. đợi cho mỗi tâm linh tự nó tiến hóa và thật sự mở mạng tình thương hòa hợp Thượng Đế trời đất. Khi con ý thức rõ phần hồn của con là đến đây để học và tiến hóa thì hoàn cảnh nào đưa đến con cũng cảm thấy vui và bằng lòng cả bạn. Còn nếu chúng ta tới đây chúng ta nói chuyện hưởng thụ, tôi sung sướng, tôi làm quan, tôi phải hưởng, thì tất cả những gì cho bạn đều thấy là trở ngại. Mà nếu chúng ta thấy đến đây học để tiến thì chẳng có gì trở ngại. Chúng ta chịu học và chịu tiến thì đâu có còn sự trở ngại nữa. Mà chúng ta muốn hưởng thụ là không còn trở ngại. Mà hưởng thụ là gì? Hưởng thụ là sự tâm tối tự hủy hoại mà thôi. Còn học để tiến là sự vun bồi, sự sáng suốt rõ ràng. Thế gian học hỏi thấy sai, học hoài không hết, học hoài không. Hồn con cũng chẳng được dựng hành trình tiến hóa mỗi tịch mỗi thanh. Thế gian học hỏi thấy sai, chúng ta thấy ở thế gian càng học hỏi càng thấy mình sai, mà học hoài không hết. Học vô cùng tận mà, bởi vì giờ ý chí của chúng ta cũng vô cùng tận, phần hồn của chúng ta cũng vô cùng tận, hành trình của chúng ta cũng vô cùng tận. Thì học hoài không hết, mà học hoài không ngưng, càng học thì càng cần phải học. Cho nên chân lý là làm việc nhiều hơn linh căn tại thế. Nên chân lý không ngừng, phải làm việc hoài, phải học. Hồn con cũng chẳng được dừng, không bao giờ dừng chân tại chỗ, phải tiến. Có lười biếng cái cách mấy rồi, lâm nạn rồi cũng thức giác, thức giác rồi cũng phải sửa tu. Hành trình tiến hóa mà mỗi tuần mỗi thanh, trong cái hành trình tiến hóa thấy mỗi tuần mỗi thanh, mỗi tuần mỗi nhẹ, mỗi tuần mỗi mở, mỗi tuần mỗi dẫn tiến chúng ta. Muốn có sự sáng suốt đời đời thì phải thực hiện đời đời, nhưng hậu mới đạt tới mọi sự thanh nhẹ của nội tâm. Thì nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa, làm sao có sự thanh nhẹ của nội tâm? Nội tâm của chúng ta đâu có đi là trình độ, làm sao bán được? Mà ai cho chúng ta được? Chỉ cho chúng ta tự hành mà thôi. Chỉ có chúng ta tự hành thì chúng ta thấy rõ. Nhưng trình độ không bán và không mua, cho nên phải sửa để tiến mới là đúng. Dù cho các bạn ăn học cho đến đâu đi nữa, nhưng mà tôi đã nói rằng người học giả, người biết học, người biết tu thì thấy rõ mình là người mù, không thấy được sự sáng suốt đâu. Khi các bạn cảm thấy các bạn là người mù thì các bạn mới tin được. Nếu mà không cảm thấy các bạn là người mù, không bao giờ các bạn tin. Cho nên chúng ta phải sửa. Đừng có nói tôi tu thời gian rồi tôi đắc đạo rồi tôi được rồi thôi rồi tôi an nhàn tôi sung sướng, không bao giờ có điều đó. Cho nên các bạn có làm hình thức bề ngoài đi nữa, các bạn cũng không gạt được cặp mắt của Thượng Đế. Các bạn không gạt được những người đi trước, dù các bạn đặt bất cứ những cái điều kiện gì trong hành trình tu tiến sơn phất ở bên ngoài, thì những cái đó không có giá trị đối với bề trên. Nhưng chỉ nội tâm các bạn mà thôi, bạn làm tự sửa từ trước tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đời đời, đó mới mong rằng có sự chứng minh của bề trên để giúp đỡ cho các bạn thiên qua, cho các bạn có một cơ hội hành trì thực hiện mọi sự sáng suốt và ứng chiếu trong mọi trạng thái hiện hữu trong cái tiểu vũ trụ của bạn, rồi mới hòa hợp với cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới ý thức được sự gia trị đời đời do chính mình khám phá ra mới thấy rõ. Không nên chờ một ai giúp đỡ chúng ta nữa, chúng ta phải cố gắng hành trì. Nếu không hành trì thì các bạn sẽ bị lôi cuốn bởi trượt, rồi kẹt một chỗ không tiến qua nổi. Khi các bạn bành trướng ngoại cảnh rồi thì sự tiến qua của nội tâm các bạn sẽ đứng tại chỗ không tiến được. Tôi dám cam kết cho các bạn vậy. Chúng ta tu phải chỉ lo cho phần hồn, lo bên trong cái ý thức sự sáng suốt đời đời sẵn có của chúng ta. Phải hành không hành không thấy. Cho nên hành ở thế gian không phải là không có người thành công, đã có rất nhiều người đã thành công. Tại vì chúng ta nông cạn không thấy rõ, trình độ không có, rồi không chịu khai mở sự thầm kín đang kẹt trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta càng ngày càng chậm tiến hơn. Rồi chúng ta chỉ ăn cắp của thiên hạ về lý luận, lấy kinh để xét mình và thực hiện mình như đường lối sáng suốt của tâm kinh, để ngược lại để lấy kinh mà nói đủ thứ, luận đủ thứ, xét đủ thứ rồi bày ra không lối thoát, không thực tiễn được. Rồi những người học và chính ta đã đàm luận đây đều sai hết, để làm sao dẫn tiến được phần hồn. Cho nên phải thầm tu thầm tiến, thực hiện trong nghịch cảnh, thực hiện trong đời đạo, hành trì trong tiến hóa, nhân hậu mới thấy rõ sự sáng suốt của bề trên và những người đã đi trước không bỏ chúng ta, lưu lại cho chúng ta những gì tốt đẹp cao quý. Chính chúng ta không chịu làm điều tốt đẹp và cao quý, lấy ly này lẽ kia trong một phần tri giác tạm thời, luận đó và cho xét đó là đúng. Nếu nó đúng đâu còn chân lý. Chân lý là vô cùng tận, bút viết không hết, lời tả không xong. Chỉ có thanh tịnh mới thấy chân lý. Mà nếu các bạn không đạt tới thanh tịnh, làm sao các bạn thấy chân lý? Các bạn làm sao thấy tình thương của người mẹ hiền? Các bạn làm sao thấy tình thương của Ngọc Hoàng Thượng Đế để cứu hóa cho mọi người? Sự dày công, sự sáng suốt đó đã đóng góp cho chúng ta, mà chúng ta lại trở nên phụ. Tại sao phụ? Chúng ta lại thích sự tâm tối, thích sự chậm tiến, thích sự bàn bạc không lối thoát, đề cao chính mình và đề cao những gì lưu lại cho mình, mà không chịu hành như những gì đã từng nhắc nhớ chúng ta và phân giải cho chúng ta một đường tiến, đồng hành trở lại, đồng hành với chúng ta để dẫn cho chúng ta đến đích và đạt tới sự sáng suốt vô cùng tận. Không chịu hành, chỉ có nói thôi, nói đông nói tây nói đủ thứ nhưng mà không làm được việc gì hết. Càng ngày càng eo hẹp thôi. Rồi tới giờ phút luôn tâm chung các bạn nghĩ thế nào? Thế là mình tu trong một hành trình mấy chục năm chỉ tìm con được đi xuống, bỏ rơi phần hồn, bỏ rơi chủ nhân ông, hồn vía bất minh, cứ lý luận trong tri thức sách vở rồi không hiểu mình là ai. Cho nên đòi hỏi sự thực hành. Sự thực hành là một sự quan trọng nhất cả cả không vũ trụ. Chúng ta tu về cái vô vi là chỉ có thực hành. Không thực hành nữa các bạn không thấy cái gì hết. Phải thực hành các bạn mới thấy. Và khi các bạn thấy rồi là các bạn là người đã đóng góp. Các bạn đã có sự sáng suốt để ảnh hưởng ở xung quanh các bạn. Bể chứ lục căn lục trần, chính bản thể của các bạn được tiến hóa trong hành trình sáng suốt thương yêu cởi mở, thì cao quý biết là bao nhiêu. tại sao chúng ta không thực hiện? Mà chúng ta lại vun bồi sự lưỡng biến bê trễ lý luận sai lầm. Để chi? Để tự giam phần hồn và chặn bước tiên của phần hồn. Nhưng mà chặn được không? Không bao giờ các bạn chặn được. Một thời gian nào rồi các bạn phải ngộ nạn. Từ cái ngã nạn đó nó sẽ mở cho các bạn. Đó các bạn mới thấy sự công bằng của thiên cơ, sự công bằng của đấng cha lành cho các bạn học nếu các bạn muốn. Càng muốn học càng có bài vở mới, càng kẹt lại càng có bài vở đau thương hơn, tai nạn gây gắt hơn. Lúc đó các bạn mới trở về. Cho nên nhiều người nói tại sao tôi tu bao nhiêu năm, cha mẹ tôi tu bao nhiêu năm, khổ hạnh bao nhiêu, nhưng mà ông nói chưa phát triển nổi. Sự thật, vì người sống tại thế thì làm những điều ngoại cảnh mà thôi, không biết sửa nội tâm, không biết ứng chiếu với bà trên, cho nên bị kẹt. Bị kẹt thì phải học, phải học những bài xứng đáng hơn, nhưng họ mới tiến qua. Cho nên nhiều người tu mới bước vô tu mua rằng cha mẹ tôi phải thành Phật thành tiên, chính mình không chịu thực hiện, mình là Phật là tiên là sao mình rõ được cha mẹ thành Phật thành tiên. Dù cho cha mẹ thành Phật thành tiên mà mình không biết cái giới thật là giới tiên là gì, làm sao mình thông cảm được sự thành công của cha mẹ. Đó cũng đòi hỏi sự thực hành mới đo lường được. Nếu không thực hành không bao giờ đo lường được sự việc gì hết, chỉ tạo ra cái kẹt mà thôi, không tiên. Cho nên tại sao hàng tuần tôi chỉ nhắc các bạn chỉ có thực hành thôi, phải tu đi, không làm gì hơn hết. Nên tôi tu đến ngày nay tôi vẫn thấy ngu đần, thấy tôi càng ngày càng phải học thêm. Cái hay của trời Phật nó rất thầm kín, và cái sáng suốt nó rất sáng suốt, mà mình chưa sáng suốt, mình chưa rõ mình, mình chưa chấp nhận thực hiện bí trí dũng. Bí trí dũng trong thực hành cho các bạn thấy rõ sự cao quý đời đời. Chính các bạn phải hoàn thành những hành niệm đó, lúc đó các bạn mới thấy rõ, mới thấy sự tu là cao quý. Càng tu càng sửa, càng sửa càng tiến, càng tu càng sửa càng tiến, càng minh bạch, càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Không dám phê phán một ai, chỉ sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cái đó chết. Mỗi chúng ta ở trong quả địa cầu này chịu sửa như vậy thì có người nào thất nghiệp đâu, có người nào cảm thấy đau khổ đâu. Người nào cũng biết sửa mình để ảnh hưởng người khác thì các bạn sẽ làm những cái gì tốt nhất trong cả không vũ trụ các bạn cũng có thể làm được. Nên nếu các bạn không chịu thực hiện thì không sao làm được hết, nhưng mà tạo lại cái cảnh kẹt đau khổ. Ban tin ban nghi, không tin tưởng nơi năng lực sẵn có của mình thì làm sao các bạn tin được? Các bạn nên tin tưởng nơi năng lực sẵn có của mình mới tin được. Cho nên phải khi gắng tu gắng sửa mới có kết quả. Nếu các bạn không chịu tu, không chịu sửa và không chịu thực hiện tình thương và đạo đức, làm gì các bạn biết sự thương yêu thanh nhẹ là quý giá, biết được sự thương yêu thanh nhẹ là khi giới sắc bén nhất trong càn khôn vũ trụ để điều tiến mọi cơ năng tiến hóa, đi trong hành trình nhất ly thông dạng ly minh rõ ràng. Sắc thì cũng có, học thì đã học rồi, nhưng mà làm thì chưa làm được, cho nên nó bị kẹt ở chỗ đó. Cho nên ngày nay chúng ta đòi hỏi sự thành thương yêu cái thể xác đấng cha lành đã ban chúng ta phải sửa chữa, tu bổ cho nó càng ngày càng sạch sẽ, càng tinh vi, càng sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta mới hưởng được sự tinh vi đời đời của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cảm ơn các bạn.